Thì ngày Chủ nhật vừa rồi, ở trên tờ báo Thanh Niên, có một cái bài tựa đề là Khi người yêu của bạn theo đạo Thiên Chúa. Tức là bàn đến vấn đề hôn nhân khác đạo đấy. Và một cách rất là tình cờ thôi, thì cũng có hai người trẻ gửi thư thắc mắc với tôi về cái vấn đề đó. Và có lẽ cũng không phải chỉ là hai người, mà có một số bạn trẻ khác đang có bạn gái, bạn trai là một người ngoài công giáo, có lẽ cũng phải lấy làm băn khoăn. Và có khi cũng chẳng chỉ người trẻ, nhưng mà cả người lớn nữa. Không phải là bởi vì mình có người tình là ở ngoài công giáo, nhưng là mình là bậc cha mẹ băn khoăn cho con cái đó. Thế thành thử ra hôm nay thì tôi xin nói một chút về cái vấn đề đó. Anh chị em biết rằng cái lập trường của giáo hội công giáo là không cấm hôn nhân khác đạo. Phải nói rõ như thế, không cấm. Thực sự là ngay ở trên đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ có một vài vùng công giáo mà trong đó hôn nhân khác đạo không được chấp nhận. Cách đây một năm, theo tôi nhớ, có một người trẻ công giáo viết thơ và được đăng ở trên báo Tuổi Trẻ thì phải. Trong đó anh có than phiền rằng là anh là người công giáo nhưng mà yêu một cô ở ngoài công giáo. Thế rồi thì không tài nào mà lấy được. Bởi vì cha sợ ở đó là đe dọa sẽ rút phép thông công. Và cả gia đình bị lấy chứ không phải là một mình anh mà thôi. Cho nên là yêu mà không tài nào lấy được. Than thở trên báo vậy. Và thực sự là có một vài nơi vấn đề chấp nhận cho hôn nhân giữa công giáo và ngoài công giáo là khó lắm. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng giáo hội công giáo không cho phép. Giáo hội công giáo chấp nhận, rõ ràng là trong giáo luật cho phép chuẩn. Và anh chị em ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình thấy là nhiều lắm. Có những nơi mà có lẽ phép chuẩn nó hơn là phép thường. Thí dụ như là có một họ đạo có 5 đôi hôn phối thì đã có 4 đôi chuẩn, chỉ có 1 đôi là không chuẩn. Thế cho nên cái mà gọi là ngoại lệ nó bỗng thành thường lệ, và cái mà thường lệ nó bỗng thành ngoại lệ. 80% các đôi hôn phối ở cái họ đạo đó là chịu phép chuẩn. Và thực sự thì nếu mà chúng ta là bậc cha mẹ hoặc là người lớn tuổi thì mình cũng cần phải có một cái nhìn nó rộng hơn thế này. Nếu mà nói đến giáo hội toàn cầu và cách riêng là ở Âu Châu, anh chị em sẽ thấy ở trong dòng lịch sử nó có cái biến đổi thế này. Ở vào thời Trung Cổ và cho tới thế kỷ thứ 15, 16, chúng ta có thể nói tới cái gọi là Kitô giới. Tức là hầu như tất cả mọi người trong xã hội đều theo đạo Kitô hết, đều là Kitô hữu hết. Chúng ta lấy Âu Châu mà nói là bởi vì Roma nằm ở Âu Châu mà, và cái ảnh hưởng lớn là của Âu Châu thôi. Thì trong cái Kitô giới là hầu như tất cả mọi người đều theo đạo Kitô, thì đương nhiên cái vấn đề kết hôn giữa người công giáo với người công giáo là chuyện bình thường, đâu có cần phải đặt ra. Nhưng mà rồi theo dòng thời gian, cái Kitô giới nó biến mất. Người Kitô hữu trở thành càng lúc càng ít, cho đến bây giờ người ta nói là người Kitô hữu trên nguyên tắc mà gọi là rửa tội thì vẫn đông. Nhưng mà có những anh mà cả đời nó chỉ đến nhà thờ có 3 lần thôi. Tức là lúc rửa tội, lúc làm phép cưới và lúc được khiêng vào nhà thờ để chào biệt Chúa lần cuối. Có 3 lần thôi. Chứ còn những người mà họ gọi là practicant đó, tức là có đi lễ Chủ nhật như chúng ta đây chẳng hạn thì còn hơn họ đó. Bởi mình đi lễ cả ngày thường đó mà. Ngay cả việc đi lễ ngày Chủ nhật đó, ở bên Italia chỉ còn có 12%. Các nước ở Âu Châu khoảng cỡ đó thôi. Thế trong một cái hoàn cảnh như vậy thì kết hôn giữa những người Kitô hữu và những người ngoài công giáo là cái chuyện không thể nào tránh được. Thế còn nếu mà bây giờ mình nhìn vào Việt Nam của mình đó, thì anh chị em cũng thấy một cái sự biến đổi trong cuộc sống xã hội. Hồi trước là chúng ta sống với nhau trong từng làng một công giáo hết. Ngôi nhà thờ ở giữa, giáo dân ở chung quanh, làng bên cạnh cũng lại là làng công giáo. Thế thì con trai con gái lớn lên ở trong làng thì lấy nhau, hoặc là cùng lắm thì lại lấy cô ở làng bên cạnh thì cũng là công giáo thôi, đâu có vấn đề. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác. Ngày hôm nay đó, nhất là trong thành phố của mình, cái tình trạng nó hoàn toàn khác. Người công giáo Việt Nam tất cả được 6 triệu, trong tổng số 60 triệu người dân ở mảnh đất này. Mình chỉ có 1/10, anh chị em thấy không? Và trong thành phố này đó, thì nếu mà nói đến 500 ngàn người công giáo, thì lại cả 4-5 triệu anh chị em tất cả đấy. Và cái cuộc sống ngày hôm nay nó không còn phải là đóng khung trong một cái làng quê nơi đó toàn là người công giáo. Mà người trẻ ngày hôm nay trong một cái nhịp độ đô thị hóa, xã hội hóa, người trẻ bước ra khỏi cái làng mạc đó để mà đi đến các công trường, các xí nghiệp, để mà đi đến các môi trường học tập hoặc là thực hiện công tác của mình. Nơi đó có khi một anh công giáo mà 10 anh chị em khác là ở ngoài công giáo. Thế thì cái chuyện như vậy gặp nhau rồi yêu nhau xong rồi thoát được. Thành thử ra chúng ta có một cái tầm nhìn như vậy thì mình cũng thấy sẽ dễ chấp nhận hơn cái chuyện hôn nhân khác đạo giữa người công giáo và người ngoài công giáo. Và ta phải xác định rõ ràng là giáo hội không cấm nhưng giáo hội cho phép. Nếu mà tôi nói đến đây thôi thì chưa đủ. Giáo hội không cấm nhưng giáo hội ước mong, thưa anh chị em, giáo hội ước mong. Ước mong hai người là cùng tôn giáo với nhau. Và chúng ta đừng chỉ nhìn ở đây như một lề luật. Tôi sợ là nhiều người cứ nhìn như một lề luật và chỉ thấy cái gánh nặng mà mình không thấy cái nội dung nó hàm chứa ở bên trong. Thì cần phải nói đến cái nội dung này. Tại sao giáo hội ước mong hai người cùng là công giáo cả? Là bởi vì khi người ta kết hôn với nhau nên vợ nên chồng, tức là cả hai nên một. Theo Thánh Kinh nói, nên một huyết nhục, một thân xác. Nhưng mà còn hơn nữa là nên một trong tâm hồn. Vậy nếu hai người đã nên một ở trong tâm hồn thì tại sao lại không thể nên một với nhau trong cái chiều sâu thẳm nhất của tâm hồn là niềm tin tôn giáo? Tại sao? Giáo hội mong ước là vì vậy. Niềm tin nó là một cái gì sâu xa ở trong cõi lòng chúng ta. Và nếu hai người đã nên một với nhau thì tại sao không hiệp nhất với nhau ở trong cái niềm tin tôn giáo? Và hơn thế nữa, tôn giáo không phải chỉ là chuyện tình cảm. Người ta vẫn nói tôn giáo là một nhu cầu tình cảm. Tôi không phủ nhận cái chuyện đó. Nhưng mà nó không chỉ là như vậy. Mà tôn giáo còn đề nghị với ta một cái bậc thang giá trị. Anh chị em thấy không? Và dựa trên cái bậc thang giá trị đó, mình suy nghĩ, mình phán đoán, mình hành động. Như vậy, khi hai người mà ở hai tôn giáo khác nhau, hoặc là một người có tôn giáo, một người không có tôn giáo nào, thì có thể không nhất trí với nhau về cái bậc thang giá trị. Và vì thế, cái hạnh phúc đời sống gia đình nó bị ảnh hưởng. Cái này thì nhiều lắm. Nhưng mà tôi tạm thử thưa với anh chị em thế này. Bây giờ ta tưởng tượng một đôi vợ chồng, một người công giáo và một người ngoài công giáo. Hai vợ chồng có nhất trí được với nhau về vấn đề phá thai hay không phá thai? Hai vợ chồng có nhất trí được với nhau về việc đem con đi rửa tội hay là không đi rửa tội? Rồi hai vợ chồng có nhất trí với nhau được trong cái hướng giáo dục con cái nó sẽ như thế nào? Anh chị em thấy liền. Và khi mà không nhất trí với nhau trong cái chuyện đó là đâm ra cãi nhau đấy. Cái này thì các linh mục chúng tôi gặp nhiều lắm. Cho nên giáo hội mong ước hai người là cùng tôn giáo. Mà nhất là cái sâu xa nhất của niềm tin như chúng ta học hỏi ở trong tháng 5 đó. Bởi mình xác tín rằng Đức Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất. Và đồng thời cái lòng mến thúc đẩy mình tha thiết đến sự sống của anh chị em khác. Cho nên tự ở niềm tin nó thúc đẩy mình phúc âm hóa. Và cái người mà cần được phúc âm hóa nhiều nhất là ai? Nếu không phải là người bạn trăm năm của mình. Và vì thế tại đằng sau mà cái niềm tin của một người sống ở trong đời hôn nhân công giáo lại không mong muốn cho bạn mình cùng một niềm tin như mình. Thế chúng ta phải thấy cái nội dung đó, chứ mình đừng chỉ nhìn thấy đây là cái luật của giáo hội bắt phải thế này, nếu không thì rút phép thông công, nếu không thì phạt vạ cái này cái nọ. Nhìn như thế thì mình thấy nặng lắm. Nhưng mà mình phải nhìn thấy cái ý nghĩa bên trong. Và như vậy thì có thể tạm kết luận là các bạn trẻ nếu mà đã thấy trước như thế thì tùy các bạn thôi. Tôi nói rằng là giáo hội không cấm, nhưng mà giáo hội ước mong, và ước mong là vì chính hạnh phúc của các bạn thôi. Thế cho nên nếu mà giáo hội mà các bạn chọn một người bạn đời đó, thì mình để ý từ đầu, mình suy nghĩ cái chuyện đó đi. Thế nếu mà mình không để ý từ đầu mà đến lúc mà đã lỡ yêu rồi thì kẹt lắm. Tình yêu mà mãnh liệt hơn sự chết cơ mà làm sao mà dứt ra được. Mình để ý ngay từ đầu đi, để mình suy nghĩ và chọn lựa cho nó kỹ. Nhưng mà giả như ta muốn người khác mà hiệp nhất với ta trong niềm tin, thì mình đừng dùng cái kiểu gọi là làm cho nó có lệ, cho nó xong. Chẳng hạn một anh đến hỏi một cô con cái công giáo ra điều kiện phải theo đạo, thế là cấp tốc xin cha dạy trong vòng một tháng, rửa tội, làm lễ cưới lập tức. Thế thì làm sao mà tôi làm được? Nếu mà về nghi thức thì tôi cũng làm được thôi, nhưng mà lương tâm tôi không bình an, sao tôi làm được? Và như thế thì đúng là chắp tay lại Chúa Ba Ngôi, con lấy được vợ, con khôi nhà thờ. Thì lúc đó thì mình lại kêu. Mình đừng có thúc người ta vào đạo theo cái kiểu đó, mà trái lại phải tạo cho người ta một cái khoảng thời gian thực sự tìm hiểu để có thể lĩnh hội, yêu mến và gắn bó, thấy được cái vẻ đẹp của tôn giáo. Nhưng mà cho dẫu người ta đã chấp nhận vào đạo với tất cả ý thức rồi, thì trách nhiệm của chúng ta lúc đó, các bậc cha mẹ và người vợ hay là người chồng công giáo, vẫn còn phải tiếp tục ở chỗ để giúp cho người đó thấy được cái vẻ đẹp của đạo. Đây nó là một cái điều rất là có vẻ buồn cười, nhưng mà thực tế đấy. Có lắm người lập gia đình với một người công giáo, người đó chấp nhận theo đạo. Đến khi bước vào đời sống hôn nhân thì hóa ra cái người tân tòng ấy lại trở thành gương mẫu cho cả gia đình, bởi vì cả cái gia đình công giáo nó lôi thổi quá. Thế mới buồn cười. Đáng nhẽ cả cái gia đình công giáo phải làm gương cho người tân tòng là con dâu của mình, như là con rể của mình, chẳng làm gương gì cả, cãi nhau tối ngày. Cuối cùng ra thì chính cái anh chị tân tòng làm gương cho cả nhà. Mình lỗi trách nhiệm về cái chuyện đó. Thế thành thử ra có thể kết luận là đấy, các bạn trẻ thấy vấn đề như vậy thì suy nghĩ trước đi. Suy nghĩ trước khi mà chọn người bạn đời. Và nếu mà chúng ta làm bậc cha mẹ thì cũng đừng có dục dã người ta theo đạo theo cái kiểu gọi là lấy lệ, mà hãy tạo cho người ta một cái khoảng thời gian để tìm hiểu thực sự. Trong đó chính mình phải góp phần tích cực bằng cái đời sống của mình. Và không phải chỉ ngưng ở đó mà thôi, mà còn phải tiếp tục để làm chứng cho Chúa, giúp cho người đó vững đức tin sau khi họ đã vào Kitô giáo rồi. Thì nhân một cái bài báo mà lại trùng hợp với thắc mắc của một vài bạn trẻ, thì tôi xin có một vài cái hướng trình bày vấn đề như vậy. Nó rất là phổ thông ngày hôm nay đấy, thì chúng ta cùng quan tâm tới. Suốt từ đầu cho đến bây giờ, tôi chỉ có nhấn mạnh với anh chị em, đạo Kitô đó, cái trung tâm điểm không phải là một hệ tư tưởng, không phải là một hệ thống luân lý, mà trung tâm điểm là một đấng, Đức Giêsu Kitô. Và đạo không phải là tôi lấy trí khôn ra để mà tôi chấp nhận cái hệ tư tưởng hay là cái hệ thống luân lý đó, mà đạo trước hết là tôi gặp Chúa Giêsu. Cho nên đạo nó như một cuộc tình vậy đó. Gặp Chúa Giêsu đến cái mức độ mà có thể nói như Phaolô đó, đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Đến cái mức độ mà có thể nói như Phêrô đó, lạy thầy, bỏ thầy thì chúng con biết theo ai? Bởi vì chỉ có thầy mới có lời ban sự sống thôi. và gặp Chúa Giêsu đến cái mức độ người ta nói theo kiểu một nhà văn đó, mắc bệnh Giêsu là hết thuốc chữa, cái kiểu đó đó. Cái trung tâm điểm của đạo Kitô nó là một đấng, một con người, Đức Giêsu Kitô. Thế thì suốt từ đầu giáo lý cho tới bây giờ là chúng ta đi vào cái sự gặp gỡ với Chúa Giêsu đó đó. Bởi vì muốn gặp gỡ người thì mình phải biết về người chứ. Cho nên anh chị em đã tìm hiểu về Đức Giêsu suốt từ khi người giáng sinh cho đến khi người rao giảng, người thực hiện các phép lạ, cho đến cái chết thập giá của người, và hôm nay ta bắt đầu đi vào cái biến cố phục sinh của người. Nhưng mà anh chị em phải thấy cái tâm điểm đó là cái chỗ đấy. Nếu mà mình không thấy cái điểm xuyên suốt mà từ đầu tôi đã nói là cái chương trình giáo lý của chúng ta sẽ mang tính quy Kitô là vì thế. Tất cả quy về Chúa Giêsu Kitô thôi. Về sau này anh chị em có tiếp tục tìm hiểu với tôi về bí tích hay là về hội thánh hay là về đời sống dân lý thì anh chị em cũng thấy tất cả là ở đó thôi. Quy về Chúa Giêsu Kitô hết. Gặp Chúa là cái căn bản. Rồi từ cái gặp Chúa đó xây dựng tất cả cái đời sống đức tin và đời sống luân lý của mình. Thế thì vào khoảng cuối tháng 4 là chúng ta đã ngừng lại ở cái chỗ mình tìm hiểu về mầu nhiệm thập giá nơi Chúa Giêsu đó. Được bẵng đi tháng 5 mình tìm hiểu về Đức Mẹ theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục. Thì bây giờ tôi tiếp tục đi vào cái mầu nhiệm phục sinh. Hôm nay chỉ xin nói với anh chị em một điểm thôi. Bởi vì trong tay của anh chị em chưa có cái lược đồ để nắm cái bài giáo lý. Tôi chỉ nói một điểm thôi. Tức là cái tầm quan trọng của biến cố phục sinh. Tôi nhớ là có nói ở trong nhà thờ Saint Paul rằng nếu mà bây giờ hỏi một người Công giáo là trong năm thì lễ nào của Công giáo là lễ trọng nhất, thì dám 80% trả lời lễ Giáng sinh. Bởi vì mình thấy quả thật nó là lễ to mà, phải không? Nó có vẻ nó tưng bừng, nó phấn khởi, hân hoan, nhộn nhịp. Không những mình đã vậy mà cả những anh chị em ở ngoài Công giáo cũng mừng lễ, lễ to thiệt. Nhưng mà đang khi đó thì lễ nào là lễ trọng nhất? Là lễ phục sinh. Lễ phục sinh mới là lễ trọng. Nhưng mà mình thấy nó không trọng. Nhưng chính vì mình thấy nó không trọng cho nên mình cần phải nhìn lại để thấy nó trọng thể ở cái chỗ nào. Cái tầm quan trọng của biến cố phục sinh. Đứng về mặt lịch sử, bây giờ anh chị em nhìn thử lại coi. Khi mà Đức Giêsu chịu đóng đinh ở trên cây thập giá rồi thì các tông đồ làm sao? Tan tác hết. Ông Phêrô là mạnh miệng nhất ấy. Ai bỏ thì bỏ, chứ còn như là con dứt khoát là không có bỏ thầy, và lại còn can đảm rút gươm ra chém một viên quan nhà nước đứt tai. Thế mà rồi cuối cùng thì cũng là chối Chúa và bỏ chạy thôi. Còn các tông đồ khác thì không thấy nói đến, nhưng mà nghe nói bảo là có một ông mà khi người ta xông đến bắt Chúa thì vùng chạy đến nỗi mà rớt cả áo cả quần được không ạ. Mà mình cũng dễ hiểu là bởi vì lúc ấy giờ họ đâu có mặc áo sơ mi với lại quần tây như kiểu của ta mà rớt là được. Nhưng mà lúc bấy giờ là mặc áo kiểu người Do Thái là có cái khăn choàng lên thế này, cho nên rớt thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà chứng tỏ là sợ lắm. Và hai môn đệ mà trên đường đi về Emmau đó thì có vẻ thất tha thất thểu, cho nên người khách lạ nhìn thấy thì đã biết là hai ông này buồn lắm. Và trên đồi Can Vê thì còn có mỗi Thánh Gioan với Đức Mẹ. Thì sau cái biến cố thập giá là các tông đồ tan tác hết, chán nản, sợ hãi, thất vọng. Ngày trước đặt niềm tin vào con người Giêsu, và cùng với niềm tin vào con người đó là tất cả những ước mơ, những hoài bão, những hy vọng về nước trời mà con người đó loan báo và thực hiện. Là tất cả những hoài bão và hy vọng cho mình nữa cũng được gọi là vinh thân phì ra một tí, bây giờ tiêu tan hết. Thế thì tại làm sao sau cái biến cố thập giá các tông đồ tan tác như vậy mà rồi Kitô giáo lại tiếp tục hiện diện và hoạt động mạnh mẽ? Những con người đó lại trở thành những người mà dám đi rao giảng về ông Giêsu ở giữa công trường và ngay trong pháp đình. những con người đó lại trở thành những người mà dám xây dựng cả những giáo đoàn lớn. Để rồi đến ngày hôm nay thì Kitô giáo hiện diện ở trên khắp thế giới. Cái gì vậy? Cái gì nó tạo nên cái biến đổi này? Thì anh chị em phải đặt cái câu hỏi như vậy. Thì người ta có thể trả lời thế này, thì cũng giống như là trường hợp của Socrates thôi. Socrates là một triết gia nổi tiếng của Hy Lạp. Ông ta có những lập trường không phù hợp với nhà cầm quyền, cho nên bị ép buộc phải uống thuốc độc tự tử. Socrates đã bình tĩnh bưng lấy chén thuốc độc mà trên môi vẫn còn nở nụ cười và nói chuyện với các bạn bè, với đồ đệ của mình rất vui tươi. Và ông uống chén thuốc độc, sau đó ông chết. Thế thì các đồ đệ của ông vẫn tiếp tục cái tư tưởng của ông, giảng dạy cái tư tưởng của ông. Thì ở đây cũng vậy thôi. Các môn đệ của Đức Giêsu, mặc dầu Đức Giêsu chết, nhưng mà các môn đệ vẫn tiếp tục đi giảng dạy cái giáo lý của Đức Giêsu thôi. Anh chị em có thấy giống nhau không? Giống mà khác. Là vì thế này này, các đồ đệ của Socrates á, sau khi mà Socrates chết á, họ không thất vọng đâu. Họ là những người có học mà, trí thức. Họ đã đi theo tư tưởng của thầy mình, và bây giờ đó họ không thất vọng đâu. Và khi mà họ gắn bó với Socrates á, là trước hết họ gắn bó với cái hệ tư tưởng của ông ta. Còn các môn đệ Đức Giêsu thì không. Ngài chết một cái là thôi, các ông tàn tác hết. Và các ông gắn bó trước hết không phải là với tư tưởng của Ngài. Các ông là những người dân quê mà. Nhưng mà các ông gắn bó với con người Giêsu Nazareth. Gắn bó với con người. Và vì thế bây giờ khi mà con người đã nằm trong mồ thì là coi như các ông cũng bị chôn ở trong mồ. Sống mà như đã chết, không còn hy vọng gì nữa. Cho nên sống mà như chết, nó khác nhau. Thành thử là mình không thể lấy hiểu của triết gia Socrates mà cắt nghĩa ở đây được. Anh chị em có thể cắt nghĩa rằng là nhờ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần làm cho những người nhát đảm bây giờ trở nên can đảm, làm cho những người sợ hãi bây giờ trở nên kiên cường. Chúa Thánh Thần. Đúng như. Nhưng mà tôi hỏi anh chị em chứ, nếu Chúa Thánh Thần có được ban xuống không? Ai đã ban Thánh Thần cho các tông đồ buổi chiều ngày phục sinh? Nếu không phải là Đức Giêsu, Ngài hiện đến khi cửa nhà các môn đệ còn đóng kín. Bình an cho anh em. Thổi hơi trên các ông và bảo anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần. Ai ban? Nếu Đức Kitô không sống lại thì gọi chết, Thánh Thần có được ban xuống? Thánh Thần được ban là Thánh Thần nào? Nếu không phải là Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh, để làm cho những người lãnh nhận sống cái tinh thần của Đức Kitô khi người còn tại thế. Thế cho nên là đặt câu hỏi như vậy là mình thấy cái căn bản về mặt lịch sử á, nó là biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Chính cái biến cố đó làm đảo lộn tất cả. Ngày hôm nay tại vì mình mừng lễ phục sinh hàng năm theo cái nhịp đều cho nên mình không thấy gì lắm. Chứ còn bây giờ anh chị em cứ tưởng tượng là ở trong nhà mình có một người chết xong rồi đem đi chôn, 3 ngày sau bỗng thấy lù lù về, thì lúc đấy mình sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ mình chỉ kinh sợ thôi. Thì đối với các tông đồ nó có cái sự kinh sợ ở trong đó, nhưng kinh sợ đi đến chỗ xác đi, để rồi cái sự xác tín và kinh nghiệm gặp gỡ đấng phục sinh đó nó đảo lộn tất cả. Có thể nói là thế giới này, cái kinh nghiệm gặp gỡ của Phêrô, cái kinh nghiệm gặp gỡ của Phaolô, nhưng mà tất cả đều là gặp gỡ đấng đã chết mà nay sống lại, và nó làm đảo lộn tất cả. Thế cho nên đứng về mặt lịch sử á, là mình phải thấy biến cố phục sinh của Chúa Giêsu là cái biến cố nền tảng rất quan trọng. Nhưng mà không phải chỉ về mặt lịch sử, phải nhìn sâu hơn một tí nữa là về mặt giáo lý. Về cái mặt giáo lý, anh chị em thấy là ở trong Thánh Kinh đó, Kinh nói ở ngoài có nhiều. Ví dụ như là con trai bà quá thành Na-in đã đang đem đi chôn rồi, Chúa thấy vậy, Chúa bảo bây dừng lại, Chúa gọi anh thanh niên trỗi dậy, thế là anh ta sống lại. Hay là con gái của ông Gia-rô chẳng hạn, chết rồi, Chúa bảo không, nó ngủ đấy. Ngài vào ngài cầm tay Talitha Kumi, em bé hãy trỗi dậy, thế là nó sống. Hay là rõ nhất là Lazaro chết 4 ngày rồi, hai bà chị đều sợ là nó có mùi quá rồi, Chúa cho sống lại. Ở trong Cựu Ước cũng vậy, có một đứa trẻ mà được một ngôn sứ làm phép lạ, nó chết rồi, ngài cầu nguyện, ngài nằm lên trên mình của đứa trẻ, nó sống lại. Tôi không biết anh có đọc những cái loại sách của các tôn giáo khác, chẳng hạn như là tôi đọc cái cuốn Á Châu Huyền Bí, ở trong đó không biết nó thật đến mức nào nữa, nhưng mà nghe họ kể về những bậc chân sư thì chẳng khác gì Chúa Giêsu của mình cả. Chẳng hạn như là cửa đóng kín nhưng mà ngài đi vào tỉnh bơ, rồi trong một lúc ngài hiện diện ở đây, 5 phút sau ngài hiện diện ở một nơi khác cách xa 500 cây số. Hoặc là có những đấng mà nhìn khuôn mặt rất là trẻ, 30, 35, 37 tuổi, nhưng mà thực sự các ngài đã sống 500 năm. Á Châu Huyền Bí, người ta kể nhiều chuyện lạ lẫm, người ta thấy ngay trong Thánh Kinh đó, là có nhiều sống lại. Nhưng có chỗ nào trong Thánh Kinh nói rằng họ sống lại để rồi ngự bên hữu Thiên Chúa và là đấng hiển chi, đấng hằng sống không? Có chỗ nào nói? Đâu có. Họ sống lại để rồi chết thêm một lần nữa. Lại kiểu của Trịnh Công Sơn bảo rằng người chết hai lần thịt da nát tan. Đây thì không đến nỗi thịt da nát tan, nhưng mà sống lại để rồi chết thêm một lần nữa. Còn Đức Giêsu thì không. Đức Giêsu thì Thánh Kinh công bố rằng Ngài sống lại có nghĩa là Ngài chiến thắng tử thần. Ngài ngự bên hữu Thiên Chúa, Ngài được tôn làm Kurios, có nghĩa là Đức Chúa. Chính vì thế mà ta hiểu là sự kiện phục sinh của Chúa Giêsu trở thành một thành phần quan trọng nhất ở trong khoa Minh giáo của giáo hội mình. Biết anh chị em có nghe đến cái khoa Minh giáo, tức là cái khoa mà người ta dùng mọi lý luận để chứng minh Kitô giáo là tôn giáo chân thật, tôn giáo trọn vẹn nhất. Và trong cái cách chứng minh đó thì sự phục sinh của Chúa Giêsu là được nhấn mạnh nhiều nhất, không có lạ gì. Thế nhưng mà nếu người ta chỉ nhấn mạnh đến cái sự phục sinh của Chúa Giêsu như là một phép lạ để tỏ ra cái quyền Chúa thì chưa được. Khi mà anh chị em học với tôi về vấn đề phép lạ đó thì tôi đã nói rồi, cái quan niệm thông thường của ta đó là chỉ nhìn vào một phép lạ ở trong Thánh Kinh là một sự kiện nó vượt ở trên cái định luật tự nhiên, và như vậy nó chứng tỏ quyền năng của Thiên Chúa. Nhìn như thế chưa đủ, mà mình quên rằng là phép lạ ở trong Thánh Kinh là một hành động mặc khải. Khi Chúa Giêsu làm phép lạ thì ẩn chứa động đó là Ngài công bố rằng nước Thiên Chúa đã đến giữa anh em. Khi Chúa Giêsu chữa lành một người mù thì hàm chứa trong cái hành động đó là Ngài công bố rằng tôi đây này, tôi là sự sáng thế gian. Mình phải thấy được phép lạ đó là một hành động mặc khải, chứ không phải chỉ là một cái biểu lộ quyền năng. Ở đây cũng thế, sự phục sinh của Chúa Giêsu không phải chỉ là bộc lộ cái quyền năng của Thiên Chúa, nhưng còn là một hành động mặc khải. Mình phải thấy được cái ý nghĩa ở bên trong sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta thường thường dễ quan niệm rằng lúc mà Chúa chết ở trên thập giá thì trước khi chết Chúa nói là hoàn tất, tức là công trình cứu độ của Chúa thực hiện ở trên cái thập giá là xong hết rồi. Thế còn cái chuyện mà Chúa sống lại hay không đó, cái đó chỉ là phụ thôi, để tỏ là Chúa quyền năng vậy thôi. Mình quan niệm như thế thì chưa được, mà mình thương khó tử nạn, sống lại, lên trời, ban Thánh Thần. Tất cả cái đó là một hành động duy nhất của Đức Giêsu Kitô để cứu độ chúng ta. Cho nên Thánh Phaolô mới nói là chính vì tội lỗi chúng ta mà Ngài chịu chết, và Ngài sống lại là để công chính hóa chúng ta. Thế cho nên nếu mà Đức Kitô không phục sinh, tôi hỏi anh chị em xem, mình cử hành thánh lễ là có ý nghĩa gì? Chúa chết rồi mà. Chúa chết cách đây 20 thế kỷ thôi. Mình cử hành thánh lễ có nghĩa gì? Nó chỉ là một tưởng niệm, nhớ về một người đã chết thôi à? Đâu có. Thánh lễ là chứng đấng phục sinh đang có mặt ở đây. Ngài ngỏ lời với anh chị em và Ngài bẻ bánh. Ngài trao chén rượu là mình và máu của Ngài cho anh chị em. Cho nên khi mà tôi cầm mình thánh Chúa, tôi trao cho anh chị em, tôi nói là mình Chúa Kitô. Tôi có dám nói là mình tôi không? Đức Kitô không sống lại thì thánh lễ của mình có nghĩa. Mà nếu Đức Kitô không sống lại thì anh chị em vào tòa giải tội làm gì? Người chết đó mà. Ông linh mục ông cũng có tội như anh chị em thôi, lấy quyền như ông giải tội. Nhưng mà bởi vì đấng phục sinh đang hiện diện ở đó, và đấng phục sinh nói với từng người trong anh chị em như là nói với người phụ nữ ngoại tình ngày xưa: con về đi và đừng phạm tội nữa, cha tha tội cho con. Đấng phục sinh nói chứ không phải là ông linh mục nói. Thế cho nên mình thấy nó quan trọng lắm về mặt giáo lý đó. Nếu mà không có biến cố Đức Kitô phục sinh, cả cái sinh hoạt đức tin của chúng ta trở thành vô nghĩa. Mà ngày xưa công ty mình không có nhấn mạnh cái tầm quan trọng đó cho đủ. Thế thì hôm nay mở đầu là tôi nói những cái tầm quan trọng đó, để rồi trong những giờ sau, những buổi chiều thứ tư sau, chúng ta sẽ nhìn vào cái sự kiện phục sinh, xem là có xác thực không. Rồi sau đó mình mới đi tìm cái nội dung của mầu nhiệm phục sinh mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta là thế nào. Rồi tiếp đó mình giữ để đi tìm xem là ngày hôm nay mình có thể đi vào cái chỗ gặp gỡ và đón nhận Chúa phục sinh đến ở trong cuộc đời của mình ra làm sao. Thì trong những tuần tới là chúng ta sẽ tìm hiểu như thế. Và ở trong Thánh Kinh anh chị em biết á, người ta lấy cái hình ảnh giấc ngủ để nói về sự chết. Và khi mà chúng ta tìm hiểu về Chúa phục sinh, thì sinh chỉ là về mặt trí khôn, mà là để chính mình đón nhận cái sự sống phục sinh của Chúa ban tặng cho mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Xin mời tất cả đứng lên. Nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô cũng không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh chị em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những kẻ giả làm chứng nhân của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy, nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh chị em thật hão huyền, và anh chị em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh chị em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vọng. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Lạy Cha, làm sao có thể sống mà không hy vọng? Một người trong chúng con đều nuôi những hoài bão và hy vọng. Và có lẽ khi cuộc đời quá đau thương, chúng con càng sống bằng hy vọng nhiều hơn bằng hiện thực. Nhưng cũng có lắm khi chúng con đã chỉ biết đặt hy vọng vào những cái trong qua, mà không biết hướng niềm hy vọng đến sự sống vĩnh cửu. Sự sống Cha ban tặng cho chúng con trong Đức Kitô chết và sống lại, tử nạn và phục sinh. Mà bởi vì chúng con đặt hy vọng vào những cái trong qua, cho nên đã nhiều lần chúng con thất vọng đến não nề. và cả khi chúng con đã tin vào Đức Kitô, chúng con vẫn cứ đặt niềm hy vọng nơi Ngài chỉ để trông mong những cái đời này, như Thánh Phaolô nói với chúng con. Chúc tụng Cha là Đấng đã cho Đức Giêsu được trỗi dậy từ cõi chết. Cảm tạ Cha vì đã ban cho chúng con sự sống trong Đức Kitô. Và xin Cha tha lỗi cho chúng con vì những sai lầm trong đời sống đức tin và cậy trông. Xin hãy lôi chúng con ra khỏi giấc ngủ sự chết. Xin hãy lôi chúng con ra khỏi những cái tầm thường để biết hướng lòng lên Cha. Chúng ta cùng nhau hát lên lời thánh kinh trong tâm tình cầu nguyện.
Hãy trôi dậy ơi ai ngủ nghe, hãy trôi dậy từ xa đã